Tên nói khi liền khi đó bỗng phát nhiên tức là rỗng rỗng thêm lại đặng cái bản tâm à, thì như vậy để tóm lại thì ý Lục Tổ này muốn nói cái đoạn này, như chúng ta đã biết rõ rằng thành Phật hay thành chúng sanh là gốc tự tâm à, tự tâm mê hay tự tâm ngộ, phải không? Tâm mê thì chúng sinh mà tâm ngộ thì Phật. Bây giờ chúng ta tu hướng thành Phật thì phải nhắm vào chỗ nào mà tu? Biết mê ngộ là chúng sanh là Phật, mà cái gì mê ngộ là tâm. Thì như vậy thì giờ muốn cho chuyển chúng sanh này thành Phật thì phải chuyển từ đâu? Từ ngay nơi tâm, chứ không còn cái lối nào khác hơn nữa được. Như vậy thì chúng ta không có thể mà nghe nói rằng ông Phật hiện ở trên núi Cấm rồi nhất bộ nhất bái đi lại ngài để ngài cho chứng minh cho mình thành Phật được không? Hay là mình phải ngay nơi tâm mình khéo chuyển về thành ngộ thì đó là Phật. Như vậy thì ngài bảo chúng ta phải đào sới ngay nơi bản tâm, chứ đừng có tìm kiếm ở đâu xa. Đó là cái gốc của sự tu hành. Đây ngài dạy thêm này thiện tri thức, ta khi xưa ở chỗ ngũ tổ nhẫn một phen nghe liền được ngộ, chống thấy trên như bản tánh ấy do khi ấy đem cái giáo pháp này mà lưu hành, khiến cho cái người học đạo chống ngộ được bồ đề, gọi đó mỗi người tự quán nơi tâm, tự thấy nơi bản tánh. Nếu tự chẳng ngộ, phải tìm những bậc đại tri thức, tức là đại thiện tri thức, để giải hiểu được cái giáo lý giáo pháp tối thượng thừa, chỉ thẳng con đường chính ấy là thiện tri thức. Đây ngài nhắc lại, ngài nói rằng sở dĩ mà bây giờ ngài nói thẳng cái giáo pháp đó là bởi vì ngài chưa, từ khi mà ngài nghe được ngũ tổ nói một câu rồi liền ngộ đạo, mà khi ngộ đạo rồi thì bây giờ đây ngài đem cái chỗ đó để chỉ dạy lại cho người học sau này, để chống thấy được bồ đề, chống ngộ được bản tánh. Bây giờ nếu người nào nghe mà chưa ngộ thì nên tìm thiện tri thức. Mà thiện tri thức là ai? Đây mới nói thiện tri thức là cái người hiểu được cái pháp tối thượng thừa, biết chỉ thẳng cái đường tránh, người đó mới gọi là thiện tri thức. Cho nên nếu mà nhiều người nói rằng học đạo Phật tổ dạy phải nhờ thiện tri thức hướng dẫn, nhưng giờ hỏi người nào là người thiện tri thức thì tùy theo cái pháp môn. Nếu mà pháp môn thiền tông này thì tổ dạy thiện tri thức là cái người hiểu được cái pháp tối thượng thừa và cái người đó chỉ thẳng con đường chính cho mình đi, người đó là thiện tri thức. Có cái nhân duyên lớn sẽ gọi là quá đạo khiến được thấy tánh. Có cái nhân duyên lớn là gì? Tức là quá đạo để khiến cho người được thấy tánh. Tất cả pháp lành nhân làm nhân thiện tri thức mà hay phát khởi, ba đời chư Phật, 12 bộ kinh ở trong cái tánh của người vốn tự đủ, có không có thể tự ngộ thì phải nhờ thiện tri thức chỉ dạy phương tiện. Nếu tự mình ngộ thì không nhờ cầu ở bên ngoài. Nếu một đề chấp bảo rằng phải nhờ thiện tri thức khác mong được giải thoát thì không có lẽ phải. Đó, đây là cái chỗ mà lầm lẫn của một số người tu. Ngài nói rằng cái giáo pháp tối thượng thừa này được Phật tổ chỉ dạy, nếu ngay nơi đó mà mình ngộ rồi thì thôi, còn nếu không ngộ thì phải nhờ thiện tri thức chỉ dạy để cho mình nhân đó mà ngộ. Như vậy thì muốn được ngộ là phải nhờ sự chỉ dạy của thiện tri thức để mình nhận ra bản tâm bản tánh của mình, chứ không phải cầu thiện tri thức ở bên ngoài để làm cho mình được giải thoát. Chứ có nhiều người Phật tử cứ nghĩ rằng đi tới cầu thầy, cầu những cái vị mà tu hành nhờ cứu cho con hết phiền não, nhờ dạy cho con làm sao cho con hết khổ. Thì bây giờ nếu mà y theo pháp Phật mà tu á, thì mỗi người tự giải khổ, chứ ai làm cho ai hết khổ được, ai làm cho ai hết phiền não được. Giả sử như bây giờ quý thầy tu, còn quý Phật tử chưa tu, nhưng bây giờ đây quý thầy muốn dạy cho quý Phật tử hết phiền não phải dạy sao? Phật dạy phải quán các pháp, hoặc là nhẫn nhục, hoặc là từ bi, hoặc là vô thường, hoặc là bát nhã, dùng trí bát nhã thấy các pháp là giả dối chẳng hạn, thì chỉ dạy như vậy thôi, chứ đâu có thấy dạy cách nào mà hết phiền não được. Rồi biết ứng dụng những pháp Phật dạy đó về mình tu mình sửa, lần lần mình hết phiền não, chứ không thấy thầy nào mà làm cho Phật tử hết phiền não được hết, phải không? Như vậy thì có phiền não chạy tới cầu thầy cứu cứu được không? Như vậy thì chi tăng chi ni chẳng qua là cái người đi trước biết được những cái gì Phật dạy, tổ dạy, rồi đem những cái đó chỉ lại, rồi Phật tử ứng dụng vào, rồi tự nhiên là bớt phiền não, chứ không ai làm cho mình hết phiền não. Nếu mà trong cầu thiện tri thức dạy cho mình, hay là giáo hóa cho mình, hoặc là đưa mình tới cái chỗ giải thoát, thì đó là một cái không có lẽ phải, tức là không đúng, không bao giờ có việc như vậy. Vì thiện tri thức chỉ cho mình tự tỉnh tự giác, rồi sau khi tỉnh giác để mình tiến tu mình mới giải thoát, chứ không ai làm cho mình giải thoát được. Nếu mà người khác làm cho mình giải thoát được á, thì chắc hồi xưa những người đồ đệ của Phật mà gần với Phật nhất là ngài A Nan, ngài La Hầu La phải cần tu, phải không? Ngài A Nan là em của Phật, còn ngài La Hầu La là con của Phật. Mà Phật thành Phật rồi thì hai vị đó cần gì phải tu, nhờ Phật độ cũng được giải thoát rồi. Nhưng mà rồi ngài A Nan, nếu chúng ta học trên Lăng Nghiêm, ngài có khóc mấy lần, ngài bị ma đăng già dẫn dụ ngài thì khổ sở đó, về ngài hối hận, ngài khóc lâu nay con ỷ lại rằng em là em của Phật, bây giờ đây mới thấy là nếu con không tu thì không thể nào giải thoát được. Như vậy thấy rõ rằng chính em Đức Phật, con Đức Phật mà Đức Phật độ sao giải thoát không được, huống nữa là chư tăng phàm phu này mà độ ai giải thoát nổi bây giờ, phải không? Thì như vậy để quý vị hiểu rõ ràng rằng muốn được giải thoát là y theo lời Phật dạy và tự tu tự sửa bản tâm, và do tu sửa bản tâm mình, nói tu sửa là một lối nói, rồi tự mình sáng, tự mình giác, và cái sáng cái giác đó làm cho mình được giải thoát, chứ không ai làm cho mình giải thoát hết. Vì cớ sao tự tâm ở trong tự tâm có tri thức, tự ngộ, tức là ngay nơi tự tâm mình nó có tri thức, rồi mình phải tự ngộ. Nếu khởi tà mê, vọng niệm điên đảo, thì thiện tri thức bên ngoài tuy có cái chuyện giáo hóa chỉ dạy mà cứu cũng không thể được nữa. Đó là trong tâm mình tự có thiện tri thức. Bây giờ nếu mình khởi cái xấu, niệm xấu, thì cái niệm thiện của tâm mình đó, mình vỡ tách cái xấu đó thì cái xấu nó hết, thì cái niệm thiện mà biết vỡ tách cái xấu đó là thiện tri thức của tự tâm. Còn nếu mà quý vị khởi cái xấu mà chờ thiện tri thức bên ngoài chỉ cho để cho hết, thì giả sử ra ngoài chợ là ai nói tức cho quý vị giận muốn chửi người ta, rồi thiện tri thức ở chùa chừng nào gặp quý vị một khi đó cho kịp, thế nào khi mà muốn chửi người ta đó thì chỉ có thiện tri thức của tự tâm mình khởi lên thì để mà chặn mới kịp. Thế còn thiện tri thức ở trong chùa xa quá làm sao chạy tới mà chặn cho kịp. Thì như vậy để biết rằng cứu mình gần nhất là thiện tri thức của tự tâm mình, phải không? Thế còn thiện tri thức mà ở xa là thầy là bạn ở xa đó, khó mà cứu mình kịp lắm. Thành ra thầy bạn chỉ là cái người hướng dẫn, chỉ cho mình biết đạo lý rồi tự ứng dụng, hàng ngày hàng giờ tự tu thì như vậy đó mới được. Còn nếu khởi cái chánh chơn bát nhã quán chiếu thì trong khoảng một sát na vọng niệm đều diệt. Nếu biết tự tánh một cái ngộ, tức là đến cái quả vị Phật, Phật địa tức là quả vị Phật. Ở đây ngài mới chỉ cho chúng ta thấy, khi nãy nếu mà nếu khởi cái tâm tà mê thì sanh ra điên đảo, thì thiện tư thức ở ngoài cứu không được. Bây giờ đây nếu chúng ta khởi cái tâm chân chánh mà quán chiếu và trí tuệ bát nhã thì chỉ trong khoảng một sát na hay là trong khoảng một phút một giây thì bao nhiêu vọng niệm nó hết, người đó là tự biết được tự tánh mình rồi tự ngộ đến Phật địa. Thì như vậy để chúng ta hiểu được thật rõ, vì bát nhã ta chia ra làm ba phần, gọi là văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thật tướng bát nhã. Văn tự bát nhã như hồi nãy quý vị tụng đó, phải không? Tụng một thời ba biến, cái đó là gì? Là văn tự đọc chữ, đọc nghĩa nha. Còn quán chiếu bát nhã là sao? Sử dụng như quý vị đọc quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, đó là văn tự bát nhã. Nhưng bây giờ cái quán chiếu phải làm sao? Nếu đọc vậy đọc tới được lưu thuộc lào mà thuộc đó chỉ thuộc là văn tự thôi. Bây giờ muốn quán chiếu bát nhã thì khi nói là quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, chiếu kiến đó gọi là quán chiếu nè. Quán chiếu bằng cách nào? Tức là hai thân năm quẩn này, như sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, rồi mình phân tích ra cái gì là sắc quẩn. Phải chỉ là sắc quẩn là cái phần hình thức vật chất. Trong cái phần hình thức vật chất này có những thứ nào nó kết hợp lại, mới thấy